là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021.
Hai phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị kỷ luật khiển trách.
Học sinh tự trường năm học 2021-2022 từ ngày 1 tháng 9.
Chính thức áp dụng giá nước sạch mới từ hôm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 11.
ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông dựa trên luật quốc tế.
Indonesia vượt ngưỡng 100.000 người tử vong do COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021. Theo đó, thành phố quyết tâm cao nhất để sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu từng cấp ngành đơn vị cần rút kinh nghiệm phân tích kỹ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch vừa qua. Trong bất cứ tình huống nào tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng, thực hiện chưa nghiêm quy định phòng dịch tại một số cơ quan đơn vị, bộ phận người dân. Khi tình hình dịch ổn định, không phát sinh thêm ca nhiễm mới, cần canh gác thật chặt, bảo vệ vững chắc thủ đô, giữ vững thành quả chống dịch, hạn chế tối đa, sơ hở để dịch bệnh xâm nhập thành phố. Các trường hợp về Hà Nội từ vùng có dịch phải được rà soát quản lý theo từng địa bàn, đồng thời theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn khai báo, cách ly y tế theo đúng quy định. Các đơn vị tiếp tục kiên định các giải pháp chống dịch 3 trước, 4 tại chỗ, xử lý khẩn trương quyết liệt khi có ca nhiễm mới, rà soát kỹ F0, cách ly triệt để các trường hợp F1, F2 và người liên quan với mục tiêu dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, khoanh vùng, điều tra, xử lý triệt để ổ dịch tại ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và các ổ dịch khác trong thời gian sớm nhất, không để dịch lan rộng trên địa bàn. Kiểm tra rà soát tăng cường công tác lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở và nghi nhiễm SARS-CoV-2 khác ngoài cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Khẩn trương rà soát bổ sung năng lực điều trị, hệ thống trang thiết bị, vật tư y tế đạt tiêu chuẩn, tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị phải tập trung triển khai phương án của Ủy ban Nhân dân thành phố về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố với phương châm vaccine về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng tiêm, đúng nguyên tắc, quy định an toàn, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, không để người dân di chuyển khỏi thành phố tới khi hết giãn cách xã hội, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy đóng trên địa bàn, chỉ cho phép cơ sở sản xuất hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng chống dịch và phương án phòng chống dịch đã được phê duyệt. Cần triển khai hiệu quả kế hoạch cung ứng hàng hóa, đảm bảo hoạt động của các hệ thống bán hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, quản lý, sắp xếp việc mua bán hàng hóa, phân bổ và quy định thời gian hợp lý cho nhân dân mua sắm tại các chợ, bảo vệ vững chắc địa bàn, rà soát chặt chẽ tình hình dịch tại từng phường, xã, đẩy mạnh xác lập các vùng không có dịch, vùng xanh để tập trung quản lý, không để dịch bệnh xâm nhập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Công an thành phố tiếp tục triển khai ra quân kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội, duy trì các chốt kiểm soát 100% phương tiện ra vào thành phố tại các ngõ lớn, đường nhánh, đường mòn, lối mở, bến đò ngang, bến thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố kiểm soát tại các chốt dịch 24/24 giờ, tổ chức tốt hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, không đứt gãy chuỗi cung ứng trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19. Có phương án vận chuyển công nhân chuyên gia và triển khai phương án tổ chức giao thông luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, mất ổn định thị trường, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả đúng đối tượng. Kịp thời hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động, người sử dụng lao động được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chính sách xã hội, hỗ trợ. Xử lý trách nhiệm các đơn vị cá nhân sai phạm, cố tình gây khó khăn, chậm trễ trong triển khai thực hiện.
Thưa quý vị, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Về kết quả kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Chỉ đạo theo thông báo kết luận số 01 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số tổ chức cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản về đấu thầu và thực hiện các gói thầu. Nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và bị xử lý hình sự, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trong các vụ án nêu trên. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy, cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trái quy định về đấu thầu. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính cùng trách nhiệm, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn An Huy, Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C. Vi phạm của các tập thể cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền thành phố. Xét nội dung tính chất mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn An Huy, khiển trách các đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Văn Tứ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan theo thẩm quyền tại Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, Công ty Thoát nước Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, là địa chỉ tin cậy kết nối những tấm lòng tiếp sức các lực lượng chống dịch, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ngày càng có nhiều hơn những nhóm thiện nguyện chung tay cùng thành phố kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Sĩ Trường và nhóm thiện nguyện Chia sẻ yêu thương đã trao tặng 500 chai nước ép dinh dưỡng ngũ cốc và bánh mì cho các đơn vị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và một số chốt trực kiểm soát dịch trên địa bàn hai quận Thanh Xuân, Hà Đông. Mỗi chai nước ép là sự gửi gắm những lời động viên mong muốn tiếp thêm sức khỏe cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch. Hoạt động chia sẻ yêu thương sẽ được nhóm thiện nguyện duy trì thực hiện trong 15 ngày tới với số lượng 500 chai nước ép mỗi ngày trao tặng cho 3 đơn vị CDC Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và trao tặng luân phiên cho các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, để đảm bảo cung ứng hàng hóa, nông sản phục vụ người dân yên tâm thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ, yên tâm giãn cách chống dịch, ngành nông nghiệp thủ đô đã tổng hợp danh sách 616 cơ sở đầu mối cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh thuộc chuỗi 21 tỉnh, thành phố phía Bắc cung ứng cho thị trường Hà Nội để các siêu thị, điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn khai thác nguồn cung hàng hóa. Một khó khăn lớn hiện nay là trên địa bàn Hà Nội rất thiếu các kho lạnh để dự trữ nông sản. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Nguyễn Quốc Toàn cho rằng cần ra soát lại sản xuất nông nghiệp từng huyện cung ứng lương thực, thực phẩm cho khu vực nội đô. Ông Toàn cho rằng với nguồn cung tại chỗ hiện nay mới có 113 kho lạnh để dự trữ. Trong điều kiện dịch diễn biến xấu hơn thì việc tập kết nông sản vào các kho này và bố trí hàng trung chuyển ven khu vực nội đô là kịch bản đầu tiên phải quan tâm. Hà Nội đã có 786 chuỗi an toàn thực phẩm liên kết với 21 tỉnh, thành phố phía Bắc, cần rà soát năng lực cung ứng chuỗi an toàn thực phẩm này và có giải pháp hữu hiệu, kịp thời để không bị động nếu dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến căng thẳng hơn. Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, sáng nay, hơn 300 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã lên đường chi viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân Việt Đức sẽ tiếp quản Bệnh viện Dã chiến số 13 tại huyện Bình Chánh, một trọng điểm về dịch bệnh tại phía Nam với cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, khó khăn. Chuyến Nam tiến lần này, những người thầy thuốc phải đương đầu với rất nhiều nguy cơ, nhiều áp lực, nhưng chắc chắn sẽ thật đặc biệt, thật đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề y của họ. Ngay sau đây, mời quý vị nghe phản ánh của phóng viên Hoa Mai về chuyến hành quân lịch sử của những chiến sĩ áo trắng.
Ngay sau khi có thông báo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc chi viện cho tâm dịch miền Nam, hàng nghìn bác sĩ và điều dưỡng đã viết đơn tình nguyện lên đường. Từ những bác sĩ, điều dưỡng trẻ đến những người đã sắp nghỉ hưu cũng xung phong Nam tiến. Vợ chồng bác sĩ Phạm Đình Phương và Nguyễn Mỹ Hạnh là một trong số đó. Không phải suy nghĩ quá nhiều, cả vợ chồng bác sĩ đều đăng ký đi ngay đợt 1 dù đang có con nhỏ 17 tháng. Gác lại hết những suy tư, hai anh chị đã cố gắng động viên gia đình để có thể yên tâm đóng góp sức mình cho công cuộc chống dịch của cả nước. Hai người bác sĩ ấy nhận nhiệm vụ lên đường với một niềm tin và ý chí quyết tâm chỉ trở về khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ra thì hành trang cũng rất đơn giản đấy ạ. Bọn em trước hồi sinh viên là cũng hay đi xa nhiều nên là mọi thứ đều rất là tối giản, chỉ là quần áo, một số dụng cụ cá nhân và đồ ăn, các thứ đi theo đấy ạ. Đấy, ngoài ra có thêm hai cái máy tính để có thể làm việc và mấy quyển sách để đọc. Khi mà hai vợ chồng đi như này thì cũng mong là gia đình ở nhà khỏe mạnh, mọi người ủng hộ, cổ vũ cho vợ chồng khi mà đi như này và cố gắng bảo toàn sức khỏe. Nên là em hy vọng là mọi sự tốt đẹp đều có thể diễn ra.
Gọi là cân nhắc nhất là những cái lúc mà quyết định đi hay không đi, còn khi mà đã quyết định đi rồi thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa, vô tư lên đường thôi. Thực ra là rất là vui, lúc mà không thấy tên mình thì lại thấy rất là hụt hẫng, vì nghĩ là ôi, nghĩ đến cảnh ở nhà thì chồng mình đi mình cũng không biết tình hình như thế nào. Ít nhất là cùng một cái hoàn cảnh, cùng môi trường làm việc mình cũng đã dễ hiểu và cảm thông rồi. Đấy, còn lại thì có thể là qua điện thoại là chủ yếu thôi. Còn bởi vì có thể còn cư trực khác nhau, kiếp trực khác nhau nữa, cũng không cùng làm việc cùng nhau. Chỉ mong là mọi người được an toàn, hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ và để trở về, chiến thắng dịch trở về.
Thời tiết Hà Nội sáng nay nắng nóng, dù những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết, tinh thần của những bác sĩ điều dưỡng sẵn sàng đi vào thẳng tâm dịch với mong muốn bảo vệ sức khỏe nhân dân và góp phần vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Trong giờ phút biện diện chia tay ngắn ngủi trước khi lên đường, những người thầy thuốc động viên dặn dò mọi điều, từ việc giữ sức khỏe cho bản thân đến những kinh nghiệm khi làm việc tại vùng dịch, để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cho biết, trong lịch sử Bệnh viện Việt Đức, đã có nhiều lần các thế hệ y bác sĩ lên đường chi viện các tỉnh thành để đào tạo chuyển giao kỹ thuật, nhưng chưa lần nào không khí lên đường lại sục sôi và tràn đầy khí thế quyết tâm như ngày hôm nay.
Trong lịch sử Bệnh viện Việt Đức thì đã có rất nhiều lần, rất nhiều các cái thế hệ, các thầy thuốc và cán bộ bệnh viện đã lên đường. Ban nãy đứng tại đây, giáo sư Đỗ Kim Sơn, nguyên giám đốc bệnh viện, thầy năm nay cũng 87 tuổi rồi, có nói với tôi rằng là cái không khí này gợi không khí hơn 50 năm trước, khi mà những cái thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được đưa tiễn để lên đường vào chiến trường miền Nam. Hoặc là thậm chí là trước đây thời kháng chiến chống Pháp thì bệnh viện cũng đã di tản lên trên Chiêm Hóa để thành lập bệnh viện giã chiến. Thì cũng nhiều lần chúng tôi đưa quân đi để mà giúp các địa phương trong các cái chiến dịch để mà đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vân vân. Nhưng mà chưa lần nào mà cái số lượng đưa đi nhiều như này, và chưa lần nào cái tinh thần của cái đội ngũ thầy thuốc và nhân viên của tôi lại nhiệt tình như thế này. Tôi hết sức là xúc động nhưng đồng thời cũng hết sức là tự hào khi mà mình được lãnh đạo một cái tập thể mà đầy những con người nhiệt huyết, những con người thực sự là những người thầy thuốc, những người mà thực sự làm theo cái lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu.
Hiểu và chấp nhận mọi nguy hiểm, các bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Việt Đức sẵn sàng vào Nam, dù biết rằng lên đường và chưa thể hẹn gia đình ngày trở về. Nhiệm vụ chồng nhiệm vụ, khó khăn nối tiếp khó khăn khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cho biết, dù điều một số lượng lớn bác sĩ điều dưỡng vào tâm dịch, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến chuyên môn và mọi mặt hoạt động của bệnh viện. Tất cả việc đón nhận, điều trị, chăm sóc vẫn diễn ra bình thường. Bệnh viện cũng sẵn sàng phương án thành lập trung tâm hồi sức cấp cứu với 500 giường bệnh tại Hà Nam khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng và bùng phát mạnh tại miền Bắc. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang nhấn mạnh, dù nhiệm vụ chồng chất, nhưng vấn đề đảm bảo an toàn vẫn cần được mọi người đặt lên hàng đầu.
Cái đội quân đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì thứ nhất là các em phải đoàn kết, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, cùng với nhau vượt qua mọi khó khăn để mà hoàn thành nhiệm vụ. Cái điểm thứ hai đấy là mình phải phát huy cái trình độ chuyên môn, cái kinh nghiệm của mình trong vấn đề khám chữa bệnh, trình độ cao từ trước đến nay để mà đem lại cái lợi ích để mà điều trị cho người bệnh được đạt cái kết quả tốt nhất. Và cái điểm thứ ba cũng rất quan trọng, đấy là làm sao phải tuân thủ được các cái nguyên tắc về mặt chuyên môn cũng như là nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc về phòng chống dịch, để làm sao đoàn quân ra đi thì không có người nào mà bị lây nhiễm bệnh. Cái đấy chúng tôi lo nhất và cũng đã tổ chức các cái lớp tập huấn đảm bảo rằng là làm việc tốt nhưng mà cũng đảm bảo an toàn.
Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này đang hoành hành, gây nhiều hậu quả cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hàng nghìn y bác sĩ khắp mọi miền Tổ quốc, từ Hà Giang, Hà Nội đến Nghệ An, Hà Tĩnh đều tình nguyện đăng ký lên đường Nam Tiến, không chỉ vì lời kêu gọi của Bộ Y tế mà còn vì mệnh lệnh của trái tim, vì tình yêu thương đồng bào, vì họ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bằng sự nhiệt huyết cùng cái tâm với nghề y cao quý của những người thầy thuốc, chúng ta có thể tin tưởng vào những tín hiệu tích cực của tình hình dịch bệnh và chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân được hồi sinh ngoạn mục trong những ngày tới.
Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước và nhiều tỉnh thành khác tại khu vực phía Nam, khiến hoạt động xuất khẩu trong tháng 7 có phần chững lại. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2021 ước đạt 27 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,8% so với tháng trước. Cụ thể hơn, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông lâm thủy sản giảm 5,6% đạt 2,38 tỷ đô la Mỹ, nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 55,1% so với tháng 6 năm 2021, trong khi nhóm công nghiệp chế biến chỉ tăng 0,9%. Tuy nhiên, tính chung tháng 7 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của cả nước vẫn tăng 25,5% đạt 185,33 tỷ đô la Mỹ. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nhận định với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn có giao thương nhiều, thì dự báo tới tháng 9 năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh mới có thể trở lại như trước thời điểm của đợt dịch bùng phát hồi cuối tháng 4 năm 2021.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản cả nước ước đạt trên 53,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu ước khoảng 24,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 42,8%. Như vậy, giá trị xuất siêu đạt khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 7 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 12,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15%, lâm sản chính đạt khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 54%, thủy sản đạt trên 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, chăn nuôi ước đạt 254 triệu đô la Mỹ, tăng 16%. Chỉ tính riêng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với tháng 7 năm 2020, nhưng giảm 9,5% so với tháng 6 năm 2021. Trong số đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, lâm sản chính ước đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, thủy sản đạt 800 triệu đô la Mỹ và chăn nuôi đạt 44,1 triệu đô la Mỹ.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thông qua 22 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại đây trong tháng 7 năm 2021, kho bạc nhà nước đã huy động được hơn 28.061 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,7% so với tháng trước. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.500 tỷ đồng. So với cuối tháng 6, lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành tại các kỳ hạn tháng 5, tháng 7, tháng 10 và 15 năm giảm 0,03% đến 0,04% trên một năm, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 20 và 30 năm tiếp tục ổn định và giữ lần lượt ở mức 2,91% một năm và 3,05% một năm so với tháng 6.
Theo thống kê, sau 2 tuần kể từ đợt giảm lãi suất cho vay gần nhất, ngày 15 tháng 7, các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2% một năm. Có ngân hàng giảm tới 3% một năm so với mặt bằng lãi suất cho vay trước đó. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam thuộc một số ngành lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5% một năm. Theo các chuyên gia, lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm do lãi suất huy động không còn nhiều dư địa để giảm. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống vẫn tương đối tốt. Các tháng đầu năm 2021, hệ thống ngân hàng huy động được lượng vốn ổn định, đáp ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tín dụng không tăng quá cao, dự báo lãi suất huy động có thể sẽ đi ngang trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho rằng lãi suất huy động sẽ giữ ổn định, nếu tăng cũng chỉ ở mức 0,1 đến 0,2% một năm. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct cũng nhận định lãi suất tiền gửi chỉ tăng nhẹ 0,25 đến 0,3% một năm trong nửa cuối năm nay khi nhu cầu tín dụng tăng nhờ sự phục hồi của nền kinh tế.
Sáng nay, giá vàng SCG mua vào bán ra giảm về mức 56,55 đến 57,25 triệu đồng một lượng. Cùng lúc, giá vàng thế giới cũng giảm về mức 1.811,2 đô la Mỹ một ounce. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 57,25 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,45 đến 57,90 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tại Doji không thay đổi. Chênh lệch giá mua vào bán ra tại Doji đang ở mức 1,45 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng có sự bứt phá tăng nhẹ tại thời điểm mở phiên giao dịch ngày 4 tháng 8. Theo giờ Mỹ, giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.811,2 đô la Mỹ một ounce, tương đương với 50,29 triệu đồng một lượng, thấp hơn 6,96 triệu đồng một lượng so với giá vàng SCG bán ra ở cùng thời điểm.
Khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt được quy định tại thông tư số 44 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay. giá bán lẻ nước sạch bình quân do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được áp theo khung giá cụ thể. Khung giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Riêng với khu vực đặc thù như vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn, nếu chi phí sản xuất, kinh doanh, cung ứng nước sạch cao hơn mức giá tối đa đã nêu ở bảng trên và được Sở Tài chính thẩm định thì Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp. Hàng năm đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Nếu giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm hơn năm trước đó thì đơn vị cấp nước phải gửi hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh và sẽ giữ ổn định giá nước sạch nếu sau khi rà soát giá thành 1 mét khối nước sạch của năm tiếp theo biến động ở mức đơn vị này cân đối được tài chính.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn cho biết trên địa bàn phường đã ghi nhận một bệnh nhân COVID-19 mới là NTL, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại phòng 1509, tòa A2, chung cư Amber Riverside, ngõ 622 Minh Khai, vợ của F1, làm ở công ty thực phẩm Thanh Nga, thường xuyên mua hàng và tiếp xúc với nhiều người tại chợ Vĩnh Tuy. Ngay sau khi có kết quả dương tính do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố, đêm qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Tuy đã cho phun khử khuẩn toàn bộ chợ, đóng cửa gian hàng có liên quan đến F1, bệnh nhân NTL, đồng thời cho xét nghiệm lấy kết quả nhanh đối với toàn bộ tiểu thương bán hàng trong chợ. Đến 6 giờ hôm nay, sau khi 97 trường hợp liên quan có kết quả xét nghiệm âm tính, Ủy ban Nhân dân phường quyết định cho các tiểu thương cũng như nhân dân tiếp tục mua bán tại chợ theo phiếu đã phát. Các trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân NTL khi bán hàng tại chợ phải thực hiện cách ly y tế tại nhà.
Ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2021, riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8 năm 2021, tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2021, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16 tháng 1 năm 2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Riêng thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 11. Đây là hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, kiềm chế không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và không gây nguy hại đối với môi trường biển. Mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS năm 1982. Bộ trưởng kêu gọi các bên nỗ lực hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến đã ra thông cáo chung, trong đó có đề cập đến tình hình Biển Đông. Trong thông cáo chung, một số bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm gây thiệt hại môi trường biển, làm xói mòn lòng tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Hội nghị đã tái khẳng định sự cần thiết tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, đồng thời tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Bên cạnh đó, hội nghị tiếp tục khẳng định nhu cầu theo đuổi giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982.
Ngoại trưởng Australia Maris Bayney ngày hôm qua khẳng định ASEAN và cấu trúc do ASEAN lãnh đạo là trọng tâm trong tầm nhìn tích cực của Australia về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao trùm, kiên cường và rộng mở. Trong thông báo cùng ngày, Ngoại trưởng Bayney cho biết sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Nam Á và Diễn đàn khu vực ASEAN dự kiến. Tại cuộc họp, bà Bayney sẽ cập nhật cho các đối tác ASEAN về việc thực hiện hỗ trợ của Australia cho Đông Nam Á trong quá trình khôi phục hậu COVID-19, bao gồm việc thực hiện gói sáng kiến kinh tế và an ninh phát triển mới trị giá 5 triệu Australia được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia năm 2020.
Sau nhiều tuần đứng đầu thế giới về số ca tử vong trong ngày do COVID-19, ngày hôm qua, theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đã ghi nhận 100.636 người tử vong do COVID-19. Số người chết đã tăng nhanh đáng kể trong vài tuần qua tại Indonesia. Hơn 1/3 số ca tử vong đã được ghi nhận chỉ trong tháng 7 khi biến thể Delta siêu lây nhiễm lan rộng ra hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Theo tổ chức cộng đồng Le For COVID-19, báo cáo COVID-19 ít nhất có 2.837 bệnh nhân COVID-19 tử vong khi cách ly tại nhà hoặc bên ngoài bệnh viện. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 5 tháng 8. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.